Bồ Tát nếu có thể hiểu được, chư Phật và tất cả Pháp đều do tâm lượng. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy tâm ứng lượng. Có thể làm được tùy theo tâm chúng sanh mà biến hiện ra như thế, người này được tùy thuận nhẫn. Họ ở thế gian này không mê. Đích thực là tâm của họ, như trên đề kinh này nói, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác, giác mà không mê. Chúng sanh mê, họ không mê. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chính là như ở đây nói. Họ có thể hòa đồng với chúng sanh, cùng nhau chung sống. Tất cả đều tùy thuận chúng sanh. Nhưng tâm họ không để lại dấu ấn. Vì sao vậy? Vì họ dùng chân tâm. Chân tâm chính là ở đây nói, họ dùng bốn loại trí. Trong kinh nói năm loại trí, cách nói thông thường là bốn loại trí. Chuyển bát thức thành tứ trí. Chúng ta phàm phu không biết, không có cách nào phát giác được nó. Chúng ta dùng bát thức, họ dùng tứ trí, không có chút chướng ngại nào, được tùy thuận nhẫn. Thật ra nhẫn này là trí, là định. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, phàm phu chúng ta thấy Ngài không khác gì mình. Mỗi ngày dậy sớm nhập định. Sau khi xuất định, giảng kinh dạy học. Đây đều là làm cho học trò xem, làm gương cho học trò. Phải để họ giống như Phật vậy, vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác. Thói quen sinh hoạt trong tăng đoàn, 10 giờ tối nghỉ. Họ nghỉ ngơi là vào giữa đêm. Ấn Độ tính thời gian gọi là ngày đêm sáu thời. Ban ngày phân thời gian thành ba thời, gọi là sơ nhật phân. Nhật là mặt trời, sơ nhật phân, trung nhật phân, hậu nhật phân. Một thời là 4 tiếng. Buổi sáng từ 6 giờ đến 10 giờ là đầu ngày. Đây là thời thứ nhất. Từ 10 giờ đến 2 giờ trưa là giữa ngày, thời thứ hai. Từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều là cuối ngày. Buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ là đầu buổi tối. Từ 10 giờ tối đến 2 giờ khuya là giữa đêm. Từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng là cuối đêm. Nó phân chia như vậy. Bởi thế ngày đêm 6 thời. Người Trung Quốc dùng 12 giờ, dùng tý sửu dần mão. Một giờ của Ấn Độ là Trung Quốc 2 giờ. Hiện nay chúng ta dùng giờ của nước ngoài. Người phương Tây chia một ngày thành 24 tiếng, nên chúng ta gọi là tiểu thời. Tiểu từ đâu mà có? Nó nhỏ hơn Trung Quốc. Nhưng thời gian của Trung Quốc nhỏ hơn Ấn Độ. Ấn Độ 1 giờ, hiện tại là 4 giờ. Cho nên nửa đêm ngủ nghỉ. Thời gian ngủ là nửa đêm, chính là nghỉ ngơi. Họ ngủ nghỉ đều là ngồi thiền. Ngày nay chúng ta gọi là không nằm xuống. Cho nên 10 giờ đêm nghỉ, 2 giờ khuya dậy. Dậy làm gì? Dậy vẫn là ngồi thiền. Nhưng đây là tu thiền công, tu thiền định, chỉ cho phép công phu tốt. Đích thực là họ không ngủ. Người mới học ngủ được 4 tiếng. Phàm thánh ở cùng nhau hòa thuận. Đức Thế Tôn cũng biểu diễn như thế cho chúng ta thấy. Giảng kinh dạy học, khoảng sau giờ buổi sáng khi thức dậy, chúng ta tin rằng là khoảng 6-7 giờ. Lúc này là dạy học. Dạy học xong, mọi người cùng đi khất thực. Người xuất gia ăn cơm nhất định là trước giờ ngọ. Sau giờ ngọ không ăn. Thông thường nơi ở cách nơi khất thực ở nơi thị trấn hay thành phố nhỏ, nơi có người ở, thành thị, xóm làng, thôn trang, đây là nơi đi khất thực. Đến nhà người khất thực, cho bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Một bát cơm không thể một nhà cúng dường. Nên Đức Phật cho phép hàng đệ tử khất thực 7 nhà, không được quá 7 nhà. 7 nhà không khất thực được thì không được đến nhà thứ 8. Đến nhà thứ 8 là tham tâm, nên họ có quy định. Một nhà đủ thì không đến nhà thứ 2, không đủ thì mới đi tiếp nhà khác. Khất thực xong, không phải khất thực xong là dùng, mà trở về, về đến đạo tràng, đem tất cả thức ăn để vào một nơi, rồi chia ra cùng ăn. Bình đẳng. Vì có người khất thực được thức ăn ngon, còn có người thức ăn không ngon, nên khi trở về mọi người phân chia bình đẳng. Đoàn thể này không nhỏ, 1.255 người, thêm Đức Thế Tôn nữa là 1.256 người. Đoàn thể này sống một cuộc sống như vậy, nên được tùy thuận nhẫn. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phàm phu đối với điều này rất khó khăn. Vì sao vậy? Vì đều có tư tâm. Sống trong đời sống này khiến tư tâm của chúng ta bị mài sạch, khiến cho mỗi niệm ta đều nghĩ đến đoàn thể, không nghĩ đến cá nhân. Không có cái tôi. Sống trong này không có quan niệm về cái tôi, là quan niệm gì? Đoàn thể này là nhất thể, không phải một nhà. Một nhà vẫn còn xa xôi. Thân thể mỗi người khác nhau, phải vứt bỏ, buông bỏ, xả bỏ quan niệm sai lầm này. Đoàn thể này là nhất thể. Từ nhất thể này mở rộng ra, biến pháp giới, hư không giới và chính mình là nhất thể. Quý vị xem, hoàn toàn thể hiện trong đời sống hàng ngày.